Thiên Chúa không ở đâu xa, Ngài ở gần chúng ta trong cuộc sống thường ngày. Kính thưa cộng đoàn, nhạc sĩ Phạm Duy trong bản đạo ca thứ 3 với tựa đề Người Dũng Sĩ và Con Ngựa Vàng. Có người dũng sĩ cưỡi con ngựa vàng, anh đi tìm người yêu muôn thuở, đi nhiều năm tháng, đi khắp mọi nơi, đi cho đến lúc áo đã sờn vai và ngựa đã đổi lông. Cho đến một ngày kia bỗng trở về vùng đất cũ bên dòng sông, anh bỗng chợt thấy con ngựa vàng hóa thành người yêu. Chính người yêu muôn thuở mà anh đi tìm lại ở rất gần. Hóa ra bấy lâu nay anh ngồi trên sự thật mà anh không biết. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện hơi mang một chút tính thiền, theo cái nghĩa là con người cứ luôn luôn đi tìm kiếm theo những khát vọng, nhưng cuối cùng cái điều mà đem lại cho họ hạnh phúc nhất lại là những điều rất gần trong cuộc sống của họ mà nhiều khi người ta lãng quên để chỉ sống trong ảo mộng. Tôi kể câu chuyện đó bởi vì bài tin mừng ngày hôm nay bối cảnh là một bờ giếng Ra Cóp. Trong Cựu Ước, bờ giếng cũng đã là nơi có những câu chuyện tình rất đẹp. Câu chuyện đầu tiên, Abraham nói với người gia bộc trở về quê để tìm vợ cho con. Ông không biết cách nào để chọn lựa, nên ông khấn với Chúa rằng: Chúa ơi, cho con kiếm được một người dâu hiền cho chủ nhân, và nếu con thấy người phụ nữ nào mà con xin nước lại còn cho cả lạc đà của con uống thì đó chắc chắn là người Chúa muốn. Và quả đúng là cầu được ước thấy. Đến bên bờ giếng đó thì ông gặp được nàng Rebecca, một người tháo vát đon đả mà ông chưa cần nói thì cô đã lên tiếng để cho lạc đà của ông được uống nước. Đúng là thiên duyên tiền định. Câu chuyện thứ hai là giếng Gia-cóp mà chúng ta nghe ngày hôm nay. Trên giếng nước có một tảng đá rất lớn, rất nặng. Nàng Ra-ken đi đến đây, và Gia-cóp nói theo từ ngày nay là ga lăng, biết rằng người thiếu nữ ấy khó đẩy được tảng đá, ông đã đến đẩy tảng đá ra để cho là đoàn vật của cô được uống. Và như vậy, cái từ cái ơn cho đến nghĩa cho đến tình đã trở thành Gia-cóp tổ phụ. Câu chuyện thứ ba cũng lại là một cái giếng, đó là câu chuyện của ông Môi-sen. Sau khi giết một người lính Ai Cập, ông bỏ chạy vào rừng Ma-đi-an, và đến đó ông thấy một cô gái bên bờ giếng bị những đám chăn chiên chung quanh chọc ghẹo. Và rồi thấy chuyện bất bình, nổi máu anh hùng, ông ra tay để cứu mỹ nhân. Rồi sau cùng thì đó cũng là một tình yêu, ông sẽ ở lại đây luôn. Ba câu chuyện tình trong quá khứ của Cựu Ước, và ngày hôm nay chúng ta có thể nói đến một câu chuyện tình lớn hơn, đó là câu chuyện tình của Thiên Chúa với con người. Câu chuyện tình ấy Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc 2 trong thư gửi tín hữu Roma, về tình yêu của một Thiên Chúa đối với chúng ta là những tội nhân. Thường người ta chỉ có thể yêu những người công chính, còn Thiên Chúa yêu chúng ta trước, chẳng phải vì chúng ta xứng đáng, mà chính vì yêu thương như vậy nên con Thiên Chúa mới vào thế gian này làm người, chịu chết để cứu độ chúng ta. Và như thế chúng ta cũng có thể thấy câu chuyện Đức Giê-xu đến bên bờ giếng không chỉ là chuyện tình cờ. Lúc đó vào lúc giữa trưa trời rất nắng, Ngài vẫn đi đến bên bờ giếng. Ngài đến để gặp người thiếu nữ Samari. Ngài đến và khởi sự bằng một câu chuyện rất bình thường: chỉ cho tôi uống nước nhé. Ở đây ta đã thấy Đức Giê-xu vượt qua nhiều rào cản, cái rào cản sự nghi kỵ giữa người Do Thái và Samari. Chính các tông đồ trong tin mừng cũng kể khi về thấy như vậy ngạc nhiên sửng sốt. Và chính người phụ nữ cũng phát biểu: ông là người Do Thái mà lại xin tôi là một người Samari cho ông uống nước hay sao? Vâng, Đức Giê-xu đã vượt qua cả những rào cản đó để đến với chị. Và rồi chính lúc này là lúc để Ngài nói với chị về một điều lớn lao hơn, đó là nước hàng sống. Nước của chị đây uống vào rồi vẫn khát, có một thứ nước quý hơn nhiều của Thiên Chúa ban tặng, đó là nước hàng sống. Người phụ nữ này bây giờ cũng chưa hiểu, chị vẫn nghĩ rằng nước đó có thể nằm dưới đáy của giếng chăng, nên mới hỏi: ông không có gầu thì làm sao ông có thể cho tôi nước được? Không, nước đó ban cho ai thì nơi lòng họ sẽ vụt lên nước đem lại sự sống đời đời. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 trong thư Bùa Chay năm nay, khi nói đến dòng nước này thì nói đến nước thanh tẩy mà mỗi người chúng ta lãnh nhận. Và còn xa hơn nữa, đó cũng chính là thần khí. Như ở một đoạn khác, Đức Giê-xu nói: ai tin vào ta thì từ lòng họ nước hàng sống sẽ chảy ra như dòng sông. Đến lúc này, người phụ nữ đã bắt đầu có một bước tiến triển để nhận thức về Đức Giê-xu và gọi Ngài là vị tiên tri. Và vì vậy mới đặt câu hỏi về việc thờ phượng ở Garazim hay ở Jerusalem. Để rồi Chúa nói đến một thờ phượng mà Thiên Chúa mong muốn, đó là thờ phượng trong thần khí và sự thật. Người phụ nữ sẽ tiến thêm một bước nữa, chỉ về loán báo với những người dân trong thành rằng: tôi đã được gặp được Đấng Mêsia. Vâng, tôi đã gặp được Đấng Mêsia. Đấng Mêsia đó hiểu thấu cõi lòng của chị và khơi lên trong lòng chị cái sự khao khát mà đúng trong lòng của chị hiện nay. Trên bước đường đi tìm hạnh phúc, chị chưa bao giờ trọn vẹn được hạnh phúc. Có những nhà chú giải tìm cách giải thích về năm đời chồng của người phụ nữ Samari này trong cuộc đời của mỗi người bằng cách ghép với năm thứ khát vọng trong cuộc đời và năm thứ đam mê. Năm thứ khát vọng của con người cứ đi tìm kiếm và không bao giờ cảm thấy đầy đủ, đó là tiền bạc, của cải, danh vọng, chức quyền và tri thức. Người đi tìm tiền cứ như lòng tham vô đáy và không bao giờ là cảm thấy đủ. Người cứ thích sắm sửa của cải thì không bao giờ thỏa được ý nguyện. Người muốn danh vọng thì bao nhiêu lời chúc tụng cũng chưa thỏa lòng. Người muốn có địa vị thì càng ngày càng muốn cao hơn nữa để đè mọi người xuống dưới. Và những người đam mê về tri thức thì đó cũng là muốn mình biết hết mọi sự trên trần gian này. Đó là cơn khát của con người. Và rất nhiều người đã đi theo cơn khát đấy rồi không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Có người thì nói đến năm đời chồng của người Samari cũng chính là năm thứ đam mê trong cuộc sống chúng ta. Đó chính là tứ đổ tường: trai gái, rượu chè, cờ bạc, hút sách, hoặc là tôn thờ một chủ nghĩa sai lầm. Và người ta gắn bó với một cái đam mê đó, nhiều lúc không thể nào thoát ra được. Nhưng mà trong lòng của họ vẫn còn đó một khát vọng khôn nguôi. Chỉ có tin mừng của Đức Giê-xu mới đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta một cách đích thực. Và Đức Giê-xu ngày hôm nay đến với người phụ nữ như là một lời mặc khải: Ngài chính là nguồn của nước ban sự sống. Ở bài đọc 1, tảng đá mà Môi-se đập vào đem lại dòng nước cho dân Do Thái giải khát trong sa mạc vẫn được coi là tiên trưng để nói về tảng đá là Đức Giê-xu. Đức Giê-xu trở thành đá tảng qua chính cái chết của Ngài và qua những giọt máu nước cuối cùng đổ từ cạnh sườn để thanh tẩy mỗi người chúng ta và đưa chúng ta vào sự sống của Thiên Chúa, đưa chúng ta đến nguồn của sự sống muôn đời. Và chúng ta thường vẫn hát trong mùa phục sinh: tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến với ai thì họ được cứu rỗi. Ở nơi khác Ngài nói đến ta là bánh hàng sống, thì nước trường sinh đây cũng có thể so sánh với việc Ngài trao ban chính máu thánh của Ngài để cho chúng ta được sống. Và như vậy, qua bàn tiệc thánh thể thì ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục trao ban cho chúng ta sự sống của Ngài. Thưa cộng đoàn, chúng ta trở về với câu chuyện ban đầu, câu chuyện của bên bờ giếng. Cái bờ giếng mà chúng ta gặp Chúa chính là cuộc sống mỗi ngày. Có thể một lúc nào đó ta gặp một người ở ngay trong gia đình của chúng ta, đó có thể là chồng, là vợ, là anh, là em, có thể là một người bạn. Đó có thể chúng ta gặp ở trên đường đi khi ngồi chờ xe buýt chẳng hạn. Một câu nói khởi sự, em ơi cho anh một ly nước, phải chăng đó là hiện thân của Thầy Giê-xu? Mẹ ơi cho con xin điều này, phải chăng đó cũng là một lời khởi từ Đức Kitô? Và rồi khi con người mở lòng mình ra như người phụ nữ ngày hôm nay để đáp ứng nhu cầu của một người anh em, khi mà chúng ta sẵn sàng bỏ chiếc gầu cảm thông xuống để chúng ta có thể tha thứ và thông cảm cho nhau, để rồi tất cả mọi hàng rào ngăn cách giữa con người sẽ được dẹp bỏ, thì chính lúc đó chúng ta sẽ nhận ra được từ lòng của chúng ta một nguồn hạnh phúc khôn nguôi, đó cũng chính là nguồn của sự sống. Xin cho mỗi người chúng ta nhớ lại bí tích rửa tội khi chúng ta được lãnh nhận nước hàng sống của Đức Kitô. Xin cho chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày cũng như Thầy Giê-xu đến với anh em của mình, vượt qua tất cả mọi thứ hàng rào để có thể giới thiệu với anh em về tình yêu của Chúa Cha. Xin cho chúng ta cũng nhận thức một tình yêu cao cả của Thiên Chúa đứng đến với chúng ta trước, đứng đứng trước cửa nhà ta để gõ cửa, để chúng ta mở cửa và gặp gỡ Ngài. Xin cho chúng ta chân ngợn Ngài là đấng Messiah, là đấng hằng sống đích thực. Và cũng như những người Samari thuở xưa, tôi tin vào Ngài không phải vì tôi nghe chị nói, nhưng chính tôi đã gặp gỡ Ngài và được nghe Ngài nói. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.